莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战，生累疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại ở 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2018, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin được giới thiệu với quý vị khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú và xin chúc chú có những ngày đầu của mùa xuân năm 2018 có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và đặc biệt là allergy sẽ không có đến với chú.
Cảm ơn anh nhiều lắm anh. Anh nhắc đến cái khổ đau khổ của tôi là allergy. Và chắc chắn cái niềm vui của tôi với anh chương trình Từ cánh đồng mây cũng như của Đài Sài Gòn 1600 diễn đàn tiếng nói tự do là mỗi tuần chúng ta được nói chuyện với hết mọi người trên toàn cầu, thưa anh, và nhất là những người thân mến ở trong Việt Nam, các em sinh viên đang trực tiếp theo dõi Facebook của người lính già Vĩnh Long. Anh Quốc Duy sáng nay trên đường lái xe tới đài cách đây khoảng chừng hơn 30 phút thôi, hai chiếc xe cắt đầu mũi xe của tôi để chuyển đường. Họ đang đua xe với nhau chăng ai biết được. Trong đầu tôi đã nghĩ phải văng tục. Nhưng Trần nghĩ người xưa nói là nhường đường đi cho người thì con đường của mình mới rộng rãi. Sống trên đời thực ra cũng chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, đâu cần mãi ganh đua nhanh chậm, cao thấp làm gì. Vậy mà người ta vẫn đua ganh đua với nhau đủ thứ, cả tốc độ, cả cấp bậc và cả tuổi tác. Thế anh Quốc Duy, anh cấp bậc gì và bao nhiêu tuổi không cần công bố đâu anh. Anh chỉ cần ngẫm xem có đúng hay không với anh thôi nhé. Và có thể đúng cả với người khách mời chương trình Từ cánh đồng mây ngày hôm nay. Đúng cả với những người đang cầm quyền tại Việt Nam và ngay cả tôi nữa. Nếu anh dưới 20 tuổi, cuộc sống đang giang tay chào đón anh. Vô tư đi. Tuổi ngây thơ trong sáng nhất của cuộc đời đấy. Nếu Quốc Duy từ 20 đến 30 tuổi, cuộc sống đã bắt đầu đem cho anh những bất ngờ thú vị. Anh sẽ có một công việc có thể nuôi sống thân xác anh thay cha mẹ đã nuôi anh từ trước tới giờ. Nếu anh từ 30 đến 40, cuộc sống tặng cho anh những món quà và cũng không quên mang cho anh những rắc rối nhức đầu. Cuộc đời không như là mơ, là câu nói anh sẽ bắt gặp đôi lúc mình đang lẩm nhẩm trong miệng. Và đặc biệt với trường hợp của tôi cũng như người khách mời là nếu trên 60 hay 70 tuổi hay với những người cầm quyền tại Việt hôm nay, anh còn chờ gì nữa mà không cho phép mình giảm bớt cường độ lao động, bàn giao cơ nghiệp cho thế hệ trẻ, cho phép mình nghỉ ngơi, bỏ hận thù, làm những điều mình mong muốn mà trước đây chưa có thời gian mình làm. Chắc chắn người khách mời của tôi phải đồng ý với tôi về vấn đề này. Dù đã bị đi tù rục xương, nhưng chắc cũng vẫn vui vẻ đồng ý. Xin gửi lời chào đến người tù xuyên thế kỷ, Đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Thưa nếu Đại úy Cầu nghe được tôi ạ.
Dạ, xin chào huynh đại tạ Văn Đình Minh. Và cũng thông qua cái chương trình này, kính chào toàn thể đồng bào ở hải ngoại, như quốc nội và các anh em chiến hữu Việt Nam Cộng Hòa đã xa nhau 40 mấy năm, nhưng mà cái tình chiến hữu nó vẫn nồng ấm.
một ngày là lính, cả đời là lính, thưa anh. Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm làm sao quên được.
Dạ.
Anh đang ở đâu? Sức khỏe thế nào, thưa đại úy?
Dạ, là mấy cái đi hôm bữa đó để phát quà trung chuyển dùng dân ở một số anh em chị em ở ngoài gửi về. Rồi mình cũng đi Bình Đại, rồi Bến Tre, rồi Đắk Nông, rồi Đồng Xoài, Bình Giã, một nhóm khoảng chừng một chỗ ba bốn người đó anh Minh ơi. Rồi nó cũng yếu quá, rồi cứ 3-4 ngày cái là anh bạn anh cho ăn chai nước biển đâu 200 mấy chục nghìn Việt Nam, đang 58 kg, bữa nay còn có 51 à.
cách đây mấy tuần tôi có mời đại úy lên mây đón xuân, ông làm tôi ọc rơ. Dạ. Đấy, ông làm tôi chặt đường rầy đấy, phút chót, ông có biết điều này không?
Dạ, thôi, cái bữa đó là cũng, là anh có nói khoảng 9 giờ rưỡi, rồi cái tôi mới lên cái vùng đó kêu là Nhân Trạch, rồi nó giáp trong cái khu rừng đó, mà ở đó sau này mới biết, 4 ngày gia đình không liên hệ. Mình vừa bật máy lên cái nói chuyện 2-3 câu, cái là nó hiện lên cái chữ là mất sóng, không liên lạc được. Ở gần với nhau 1 km trong cái vùng đó liên hệ cũng bị vậy đó. Thành ra thôi xin lỗi anh Minh ơi, trời ơi, lần đầu tiên đó chưa có khi nào mà...
anh làm anh em tôi trong đài phiền lắm. Anh biết anh biết là chương trình Từ Cánh Đồng Mây luôn luôn chúng tôi trực tiếp truyền thanh, không thâu phát lại. Người khách mời đã nhận lời là phải có mặt ấy, thế mà anh bỏ tôi. đầu năm tháng giêng, tháng vui xuân.
Dạ, nó không có sống, làm như ở dưới nó có cái mỏ, cái cục 500 hay là cái mỏ đồng đen gì phải có chừng vài trăm ngàn tấn, ở Việt Nam muốn đỡ lắm à.
Tuần này tôi nói chuyện với anh là cái tuần cuối cùng của bên Mỹ này là giờ khuya trong trong Việt Nam. Thì tuần tới chắc chắn là tôi sẽ không phải làm phiền khách trong nước nữa. Xuân đã qua được một thời gian. Anh mới gửi lời đến đồng đội với đồng bào. Anh có muốn gửi lời thêm một lần nữa, tôi cho anh có cơ hội để anh nói cảm ơn đến tất cả mọi người đã có tâm tình quý mến anh, cũng như những người bạn của anh, đồng đội của anh, thương phi binh trong nước. Anh nói đi trước khi tôi vào chương trình với anh.
Dạ, thì cũng thông qua đây là cái đài Cánh Đồng Mây để cũng một lần nữa là quý đồng bào, quý chiến hữu. Mà nói thẳng ra là cái con bò kéo xe, người tù thế kỷ, người yêu cầu này từ khi về giờ sống được 4 năm là cũng lo do đồng bào. Chứ đâu có quỹ thời gian 30 mấy năm tù rồi. Nói thật với anh Minh đó là cứ một tháng 2-3 lần có nhiều người gửi 30 đô, 70 đô nói vậy đó. Thì cái tên gì cho cái email cảm ơn rồi mình sống như vậy đó. Còn bên đây là có căn nhà, miếng đất, rồi mẹ qua đời, rồi từ khi ở tù tới giờ mấy ổng chia nhau. kêu mình thành một cái loại dân quan rồi đòi 4 năm nay. Nếu mà miếng đất có trả lại thì tiền Việt Nam cũng được 400-500 triệu. Nó mệt mỏi quá anh Minh ơi. Thành ra phải nói là giống như đồng bào với chiến hữu ngoài cư mang mình 4 năm nay. Khi về là 400 triệu tiền thuốc, tiền men, 11 thứ bệnh đó. Nếu không có đồng bào với anh em chiến hữu quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì mình tiêu rồi, tiêu tán đường rồi anh Minh ơi.
Những điều anh vừa mới nói ấy, để cho tất cả những người công an mạng ở trên hành tinh trái đất này, họ đang nghe câu chuyện của tôi và anh. Biết được thế nào là người Việt Nam thực sự, người Việt Nam dân chủ, người Việt Nam tự do. Và dạ. Thế nào là một người Việt Nam cộng sản ăn cướp, ăn cắp?
Dạ.
Anh mới nhắc là anh đã ở tù 37 hay 38 năm gì đó.
Dạ.
Tôi có một người bạn vong niên trọng kính trong giáo hội Công giáo mà tôi nghĩ là chắc anh cũng biết. Tôi đã có cái hân hạnh được gặp ngài. Tôi muốn nhắc đến Đức Cô Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
Ngài đã... Hồng Y và Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trời ơi! Là ngài... Đó, lúc đó là còn ở trong tù đó là cứ cầu nguyện là nhiều cái nguồn tin là ngài sắp đắc cử Đức Giáo Hoàng. Rồi có một vài người vào cho tin đó anh. Ví dụ như cái tờ Los Angeles Times nó nói cái tựa như là The Man Who Would Be Pope. Một người có thể lên ngôi Giáo Hoàng nè. Rồi cái tờ The New York Post. Asian Cardinal in Life for Papi. Một Hồng Y Á Châu có thể là lên ngôi Giáo Hoàng. Rồi lúc đó nôn lắm. Rồi sau rồi cái lúc cái khoảng là tháng 9 tháng 10 năm 2002 nghe ngài qua đời buồn quá anh ơi. Trời ơi cái lương của ngài. Nói thật ra mình ở ba mấy năm tù nhưng ngài chỉ 9 năm mà ngài làm được cái nhiều việc. Nghĩa là quá thế quá thế luôn, nói theo cái tiếng Nam á.
Tôi nhắc đến Đức dạ. Hồng Y là có cái câu chuyện của tôi về anh như thế này. Tôi được hân hạnh gặp dạ. ngài ở một lần nào đó lâu rồi. Tại dòng Đồng Công lúc tôi về sinh hoạt văn nghệ ở đây. Ngài đã cho tôi dạ. cái bài thơ Con Có Một Tổ Quốc để tôi viết lên cái bài nhạc của tôi và ngài là Tôi Có Một Tổ Quốc có cái câu rất là hay của cho tôi và anh đó là Đất tuy hẹp nhưng chi lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Tôi phục vụ dạ, hết dạ, tâm dạ. tình, tôi bảo vệ bằng xương máu quê hương yêu quý ngàn đời. Quê hương yêu quý ngàn đời Việt Nam mãi trong tôi muốn nhắc là vì thế này. Đức Hồng Y ở tù 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam.
Dạ, trước dạ, khi phải, đúng vậy.
Trước khi ngài được trả tự do, có một anh cán bộ nó hỏi với ngài là ngày mai ông được tự do rồi, ông có thù chúng tôi không? Với một tâm tình của con cái Đức Chúa Trời, ngài đã nhẹ nhàng nói là canh giúp tôi, canh nuôi tôi 13 năm, làm sao tôi thù với các anh được, làm sao tôi thù với các anh được. 13 năm Đức Hồng Y đi tù, 38 năm Nguyễn Hữu Cầu đi tù. Nguyễn Hữu Cầu có thù không? Có thù ai không?
Đúng là 20 năm đầu đó là thù lắm đó anh. Bị bởi vì là cái ông viện trưởng này kia khác, ông làm lỗi rồi. Nói thẳng là như hiếp dâm mấy cái cháu bé vượt biên 14, 15 tuổi, mình kiện nó đúng chỗ mà nhiều quan chức ở dưới cũng không nhận. Rồi ở tù cứ hận thù đó, cũng tạo một cái án giả cho mình. Trong đó mình học đánh bom Paraland, đánh bom hẹn giờ. Thậm chí nếu mà tao mà về mà mày chết, tao không tìm con cháu vợ mày, tao tiêu gì hết. Đến chừng mà đọc được cái câu của cha Thuận á, ở trong cái quyển tôi nhớ là 5 chiếc bánh và 2 con cá, mà cô dám khẳng định là không có sót một chữ. Cho dù các anh có giết tôi vẫn yêu thương các anh. Bởi vì Chúa Kitô đã dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi người, kể cả những kẻ thù. Nếu tôi không làm như vậy, tôi không đáng là Kitô hữu. Đó là cái lời mà cái dòng chữ của cha viết mà ở trong tù tôi cũng nhận. Từ đó là phải 2 năm sau tôi nghiền ngẫm câu này. Thành ra mình buông bỏ tất cả hận thù. Cộng thêm là ông cha mà ông linh mục mà rửa tội chui cho tôi trong tù đó cũng khuyên nên lấy cái câu này làm tiên chỉ nam. Là cha Du Xe Nguyễn Công Đoan, cha rửa tội chui cho tôi trong tù vào ngày lễ phục sinh năm 1986. Bây giờ là cha làm giám đốc giáo hoàng học viện cái gì mà ở bên Jerusalem đó, anh Minh ơi. Do đó cái hận thù mình buông bỏ, nhưng cũng còn tức giận tại vì xem Facebook, xem tin tức từ rồi trên đài, mình nghe nhiều cái trên Google, mình cũng có cái tự ái mà tại sao cái đất nước như vậy như kia mà để như vậy đó. Mình nó tóm lại là chuyện nó không có còn hận thù gì đó, là do cái câu nè, chị cha khẳng định là cha Thuận khẳng định là ủa Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khẳng định là cho dù các anh có giết tôi vẫn yêu thương các anh, mà nếu mà không làm như vậy là không xứng đáng là Kitô hữu. Thì mình lấy cái câu đó của cha mình làm kim chỉ nam, do đó càng ngày cái đầu óc mình nó càng nhẹ. Mình về mình biến tất cả những cái hận thù đó vào công việc, là bỏ 3-4 năm nay là đi tìm kiếm những cái hài cốt của anh em mình mà nằm xuống bả tâm tù, mấy anh em đã ở tù kỹ đó. Nó bây giờ ông về Quảng Nam, ông lên Pleiku, rồi ông đi về Bình Giả, Đồng Xoài, ông ngang cái chỗ ngõ ba đó lúc trước nó là vậy vậy, có cái cây phượng, cây điệp ở dưới nó vậy vậy. Từ khi về giờ tìm được 11 cái bộ hài cốt của chiến hữu mình, rồi tiếp theo đó là giúp đỡ cho anh em thương phế binh. Mà anh Minh ơi, sẵn cái đài này để nói, cũng có nhiều người thấy trên mạng, rồi cái gửi thư, rồi cũng nhờ giúp đỡ. Nhưng mà tôi á, giống như một cái vai trung chuyển vậy đó, chứ không có phải là có cái tiền tài ở trong tay. Có những cái người mà có tấm lòng ở bên đó, như cô Hoa Mai Huỳnh ở bên Mỹ, rồi cô Bi Trần ở Canada, cô Thiếu Hiểu Nguyễn ở Paris, rồi cô Lê Trân Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là tên tiếng nói toàn dân cứu quốc gì đó, rồi cũng gửi về cho mình, rồi mình mới đi phân phối. Mà sở dĩ có cái chuyện đó, đó là tại ở vùng sâu vùng xa, những cái anh quê binh mà bị thương tật từ năm 71-72 trước đó, trước 75 luôn, rồi khi 75 vào đó thì những anh du kích ảnh vào, ảnh xét nhà ảnh thu xong rồi ảnh nói nếu mà xét trở lại mà tụi bay mà còn những cái tờ giấy gì của ngụy á, tao bắn đầu hết thì cũng tội nghiệp, gia đình hoặc cá nhân cũng đôi sợ đốt hết. Đó mà gần 40 mấy năm sau mình mới tìm. Tới ví dụ như anh đó nói hồi đó tôi ở Liên đoàn 1, Điện Động Quân, Tiểu đoàn 37, đơn vị cuối cùng là Đại Quý Bủ, số quân tôi là số mấy. Rồi mình phải đi ghi cái đó, rồi có cái hệ thống email gửi qua đó. Rồi anh em mới xác nhận lại 2-3 tháng đúng. Bắt đầu có vài người bạn của anh đó đi về nước thăm tới nơi thì là giúp đỡ rồi, nhưng mà cái danh sách chứ có rất nhiều, bây giờ cũng đính chánh cho dòng Chúa Cứu Thế nữa. Cũng có nhiều anh em cũng cách đó, là rõ ràng là cục vai cục chân hết, nhưng mà dòng Chúa Cứu Thế cũng nhận của khắp thế giới mà giúp đỡ cho 5-6 nghìn anh như vậy đó. Bây giờ thì thấy rõ ràng là thương binh, nhưng mà không còn cái một cái tờ giấy gì hết. Nhưng mà bây giờ cái đó nghe quý cha cũng có trình qua đó đó. Bây giờ cái vấn đề sát binh nó cũng nhẹ hơn, nó bớt hơn. Đó là như vậy đó. Cũng như vừa rồi là tôi lên ở trên đó cũng có được 4-5 anh mà cũng trong tình trạng đó. Thì ông cha Phạm Xuân Thành ổng cho cái quyền là đi xác minh. Xác minh xong rồi cũng vừa ký nhận người tù đế kỷ đó, quan hệ những bạn bè trong 2 tháng bao nhiêu đó. Rồi là tường trình như vậy. Thì cũng như anh Lê Văn Dữ đó, ở tổ 7 ấp 3 xã Phước Khánh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đó, là hôm trước Tết đó là đã nhận được chiếc xe lăn 4,5 triệu và một số tiền. Rồi cách đây 3 ngày là có ông cha Linh Mục Vũ Hoàng Trương dẫn một số anh em mà tình nguyện viên đó lên lên tận cái biệt thự nhìn sao đó. Anh Dữ này năm nay 88 tuổi, mà trước đây ảnh là quân đội Cao Đài, rồi sau năm 4 được chuyển qua quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tới 65 là ổng bị bắn, bị thương với cục xương. Rồi đến năm 78 thì ảnh bị cái tội âm mưu lật đổ chính quyền miễn tử hình nhưng bị chung thân. Ở gần 20 năm mới về. Thì ảnh về ảnh giữ cái rừng, giữ năm 7 mẫu đó. Rồi các cái nhà lá, người vợ là chị Nguyễn Thị Sắc đó. 78 tuổi, nhỏ ảnh 10 tuổi. À, hai cặp, cái cặp vợ chồng già cách đây 3 ngày thôi. Là ông cha Vũ của nhà thờ với anh em có lên thăm, rồi cũng tặng một số tài chánh ngân đường với thuốc men, rồi cũng an ủi cha vô tận tận khu rừng đó, rồi đi cái đường bộ đi vô tới cái nhà giữa rừng đó, đó là có đăng lên Facebook luôn á, đó. Rồi con rồi tiếp tục là quý cha dòng đồng công sẽ những cái gì thì tôi xác nhận đó, mấy cha sẽ lên, đó là cả lên cả điện cũng mừng, mấy ông cầu nói cái gì là đúng chốc. Cái nhà mấy thứ vuông giữa rừng y chang, anh 78 tuổi y như vậy, bà chị 78 tuổi đúng như vậy đó, là bởi vì mình thấy thế nào mình nói đó, là cái bưởi mà ở cái chỗ mà đêm mà anh Võng Vấn hứa với anh rồi nó mất sống mất cân lại. Cái chỗ đó
đó anh. Anh vừa nhắc lại những chuyện hai tuần lễ liên tiếp để chứng minh cái điều mà tôi phát thanh đi trên Đài Sài Gòn 1600 hay diễn đàn. Luôn luôn chúng ta nói lên tiếng nói sự thật. Tuần trước ông bác sĩ trung tá cộng sản chúng ta Đinh Đức Long, người bác sĩ cộng sản cũng rất có lòng tốt với anh em thương phế binh và cũng đã cảm ơn tất cả các cha dòng chúa cứu thế tại Việt Nam. Là những người đã có lòng tốt với anh em. Và hôm nay anh cũng là một người lính Việt Nam, anh cũng lên tiếng cảm tạ các cha dòng chúa cứu thế tại Việt Nam. Anh mới nhắc những cái điều anh vừa mới nhắc ấy. Tôi nghĩ là tôi cũng phải nói theo anh, đó là cho những người cộng sản họ đang nghe chương trình này, là nếu còn nghĩ chúng tôi là kẻ thù thì kẻ thù ta cũng là người. Giết người rồi ta ở với ai? Ta có nghĩa là Đảng Cộng sản. Giết người rồi ai đóng thuế cho Đảng ngồi trên đầu trên cổ nhân dân?
Cái đó cũng còn nhớ một đoạn hồi mình còn thanh niên đó anh. Mình ơi. Em cầu còn nhớ mà. Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai? Kẻ thù ta tên nó là chủ nghĩa, kẻ thù ta đại thánh. Lâu lắm rồi, năm mươi mấy năm, 60 năm, cái hồi thanh niên mình cũng xuống đường đấu tranh đồ, mấy cái bài đó nhớ mà.
Bất cứ người nào, bất cứ đảng nào dìm mình xuống, dìm người Việt Nam xuống, thì nó đều thua mình, nó đều thua người Việt Nam cả. Tôi có một cái điều rất là đặc biệt. Hôm nay có một cái text từ trên thế giới đó, ở đâu đó, họ mới gửi vào cái điện thoại của tôi. Tôi đang nói chuyện với anh, họ hỏi như thế này. Tôi nói ngay để anh trả lời. Tại sao đại úy Nguyễn Hữu Cầu không được đi Mỹ theo diện HO, ở tù 38 năm mà tại sao không được đi Mỹ? Anh có câu trả lời này không cho người khách nào đó, người thính giả nào đó, họ đang theo dõi chương trình này?
Cái đó anh Minh ơi, xin nói với quý vị đó là không trách chính phủ Mỹ, là khi về đó là lúc đó tổng lãnh sự quán là bà Rina Dicker, bây giờ bà đi làm đại sứ quán bên Indonesia. Rồi sau đó ông Snyder, ông cũng khuyên trong cái thời điểm nóng hổi, ông còn nói là tổng thống Obama có nói về anh 27 giây, rồi bà Angela Merkel thủ tướng gì đó, tổng thống Pháp. Rồi ông cũng khuyên nên đi là cái tình hình nóng hổi. Ông nói luôn là ông Tom Malusky gì đó là giám đốc cái Foreign Policy, bây giờ đi làm phó thứ trưởng coi như thứ trưởng ngoại giao của Mỹ đó, tất cả đều là muốn đi, nhưng mà mình lúc đó không phải mình nói tiếng Mỹ, cũng nhờ cái anh thông dịch, anh tên của anh Hải đó, rất là rõ ràng anh nói dùm là tôi là bỏ quê hương trong thế chẳng đặng đường ba mấy năm, bây giờ về mồ cha mồ ông rồi mẹ tôi cộng thêm hai đứa con khi tôi đi nó 2-3 tuổi đó, bây giờ nó thành ra 30-40, nó còn nhiều cái ràng buộc. Tôi vẫn biết tôi qua đó thì nó nhẹ nhàng cái đầu, và hơn còn cái thiêng liêng hơn là trong tù suốt 30 mấy năm rồi, có những người chết tôi vuốt mắt đó, họ nói nhớ anh về mã của đứa em tôi, cũng như nãy nói với anh Minh đó, đi ngang qua cái đường lên Tiên Phước, đi qua lên cái đường xuống trung tâm Hòa Cầm, thì chỗ đó có cái hòn đá to như vậy đó, sát bộ xương của đứa em tôi. Thì mình đã hứa cái lời danh dự của một cái người lính Việt Nam Cộng Hòa là phải làm. Tôi cũng nói rất là rõ, mà anh thông dịch, anh dịch. Tôi nhớ cái bà Rina Bitter khi nói là bà quay qua trái đó, bà lấy khăn, bà chậm nước mắt. Bà nói là bất cứ giờ nào anh qua, anh nói anh đi Mỹ thì thủ tục trong vòng 1 tháng. Tôi cũng nói cái thứ hai, nếu mà tôi sống ở Việt Nam, tức là không phải với một người bình thường, mà tôi cũng cố gắng sống qua phúc âm, sống qua lời Chúa, tức là có cái thử thách. Nhưng mà đến cái ngày nào mà tôi chịu hết nổi rồi đó, kêu là cái tiếng mà nôm na, cái tiếng bình dân kêu là thầy chạy rồi đó, chịu hết khiết nổi rồi, thì tôi sẽ quay qua ở bên lãnh sự quán này, tôi xin thôi giúp đỡ phương tiện cho tôi đi Mỹ, đi Úc, đi ở đâu cũng được hết á. Nhưng mà anh Minh bây giờ á, nó cũng còn ra, còn ráng chịu đựng được, còn cố gắng mà thấy hồi đó nhiều cái câu khẩu hiệu ghê gớm lắm, nhưng mà cái câu mà hay nhất hồi đó ở ở Thủ Đức cũng như ở trung tâm huấn luyện Quang Trung là tôi cũng thích nhất đó, là cái ông mà nhảy dù cố gắng nhảy dù cố gắng. Cái câu đó bây giờ mình nói lính Việt Nam Cộng Hòa, người lính Cộng Hòa cố gắng, cố quán lính Cộng Hòa cố gắng sáng nhắc chiều nhắc, giống như đọc Kinh Hôm Kinh Mai vậy đó. Chứ nếu mà bình thường á, nhiều khi cũng quải quá cũng dám qua lãnh sự quán xin đi cho rồi đó.
Đó anh nhắc những câu chuyện anh đi qua thăm ngộ người này, qua viếng em người kia, anh làm tôi xúc động lắm đó anh. Anh dạ, nhắc đến
Marina Peter bắt khóc á.
anh nhắc làm tôi nhớ đến Trương Văn Sương.
Anh nhắc
làm tôi nhớ đến Nguyễn Hữu Cầu. Anh nhắc làm tôi nhớ đến tên tử tù thành Quảng Nam Trần Nam Phương.
Yeah.
Anh nhắc làm tôi nhớ đến người em rất thân mến Nguyễn Bắc Chuyển. Cách đây 2 tuần, mục sư Nguyễn Hồng Quang có gọi báo cho tôi là đã chuyển cái quà xuân của chương trình gây quỹ dân chủ mà chúng tôi đã thực hiện cách đây 1-3 tháng đến tay người tử tù Trần Nam Phương, và anh ta đã khóc hả?
Dạ. Anh Trần Nam Phương Quảng Nam phải không anh?
Dạ vâng.
Dạ, nói nổi tiếng mình trời, bên đây nhiều người biết Trần Nam Phương lắm.
Dạ. Cái hình các anh ngồi vừa nhà mục sư Nguyễn Hồng Quang. Người còn người mất. Cho đến bây giờ anh đã nhắc là nhiều lần về xin hỏi thăm tổng quát về tình hình những anh em thương phi binh đến dòng chú cứu thế, hay những anh em thương phi binh không đến được đến dòng chú cứu thế được. Tuần trước ông bác sĩ Đinh Đức Long, ông bác sĩ cộng sản, ông có nói với tôi là các cha dòng chú cứ thế tại Việt Nam có thể họ đến từng nơi, từng nhà, từng vùng một để thăm những người này. Điều này
đúng
có thật không?
Vậy.
Đúng không?
Đúng như vậy đó. Là mấy cha thân ra có khi còn bị bắt đó. Như là nhớ là khoảng tháng 3, tháng 4 năm rồi, đi như vậy là cha Bôi Lộc nè bị bắt nè, cha Vũ bị bắt, rồi cha Thanh nói trung thực là cũng bắt không có lâu. Rồi trước khi đi có liên hệ với đó cái nhà đó, rồi bắt đầu kiếm ghe, kiếm thuyền đi vô, thì du kích với địa phương, ở trên ra lệnh 1, ở dưới hăng sai ra 10, giữ như vậy nửa buổi một ngày, rồi rốt cuộc rồi cũng có thả hết. Rồi mấy cha về cũng có tường trình ở trên YouTube hay là trên Facebook đó anh. Rồi còn có nhiều chỗ là bị bạo hành nữa, cũng như hôm tháng 10, tháng 11 đập mấy cha, như cha Vũ cũng đỡ rồi lấy luôn cái nón bảo hiểm, rồi cha Lộc cũng tống được cái chuyến lời thẩm về, rồi mấy cái cây đập, mấy cái cây dùi cui cha cũng làm được 2 cây, bây giờ để trong vòng chú của thế làm kỷ niệm đó mà. Chứ không phải đi nó bình thường đâu.
Tôi nói chuyện với ông trung tá cộng sản tuần trước cũng nhắc rất nhiều đến anh em thương phế binh, và anh biết là cái chữ thương phế binh hay những người đồng đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa nó chuyên luôn luôn ở trong đầu óc chúng tôi anh à.
Dạ.
Chúng tôi nghĩ là anh cũng chả cần phải đi đâu cả, không đâu đẹp bằng quê hương mình đâu.
Có cái quan điểm đó nó lớn mạnh ở trong tôi lắm đó anh.
Dạ.
Tôi cũng nhiều khi đi qua mấy anh đó tôi không cầm được. Nói tôi có 37 năm thân xác nằm trong lao tù, nhưng mà còn cục cửa, còn đi đây đi đó rồi được. Còn mấy anh là 43 năm, 45 năm, 40 năm là cái lao, có cái lao tù nằm trong thân xác của các anh ấy. Tôi còn đi đứng đi nó tù, nhưng mà còn đi lãnh cơm rồi lãnh nước rồi đi đường đi rồi đi lao động. Còn mấy anh có nhiều người hai chân hai tay mà mù mắt nằm đó 43 năm, trời ơi. Rồi những người vợ anh thấy nó vĩ đại, vĩ đại luôn mà vẫn nuôi chồng như vậy. Tôi thấy mấy cái bài như mà bà mẹ quê, bà mẹ vô linh rồi hồi nhỏ mình thấy dữ. Bây giờ đi đến những cái vùng đó thấy mấy cái chị đó từ cái nội tuổi hoa niên mà 20, 18 mà bây giờ 60 mấy, 70 mà vẫn ở bên cái người chồng, còn nói được, còn nghe được. Có người còn một con mắt thấy nhưng hai tay cục rồi. Rồi đến nỗi là bà cũng mới giận, mới nói ổng cũng có công tác, chỉ để một cái quà chuối với lại bánh tráng đó gói sẵn. Thì ảnh lại ngồi xe lăn ảnh trong đi ngang cái hỏi cái bánh, anh nói 3.000, 2.000. Người ta cũng thương, người ta lấy có khi là 2 cái 6.000, ta cũng cho 10.000. Rồi vậy là một ngày đó ảnh cũng thu tiền, cũng đủ. Rồi lâu lâu gặp Luman nó cũng tới, nó lượm, nó chạy, nó nhiều cái hoàn cảnh. Bên nay đi như vậy đó, có ông luật sư Nguyễn Thanh Lương là kêu luật sư của người nghèo đó. Ông lấy xe du lịch, ông chở tôi tới nơi. Ông bỏ luôn cái phòng luật sư, ông đi theo để ông thuyết phóng sự. Càng ngày ông xuống đến nơi, ông nói trời ơi, đi với anh mới thấy nhiều cái như vậy. Rồi còn cái nãy giờ nói này nó đi ai quá thì có cái cũng vui, cũng tò mò. Hỏi anh nó nói, chị thương anh là thế nào? Nói thì sau 75 đó rồi tôi cục cái giò, rồi bả thương tôi. Rồi cái có mình ảnh cái nói, bây giờ hỏi thiệt làm sao mà ông cục hai cái, anh cục hai cái chân, cục cái tay, mà sao cũng có được đứa con gái con trai vậy, nó lớn từ 8-20. Ổng mới nói cái bí mật ra, ổng nói cũng nhờ sự trợ giúp của bà. Mới lốt cười ra nước mắt mà vui lắm. Tụi tôi đi là thường thường thủ theo 2-3 lít, 3-4 lít rượu nếp thang đàng hoàng, mười mấy 20 nghìn vô cái là cải cái tấm đệm ra, tối ung mấy cái đống ung á, vùng sâu nó cũng mũi. Trời ơi, đi lớn hai vợ chồng rưng rưng nước mắt, tội lắm. Nhiều khi cái thằng giúp đó chỉ có chừng 2 triệu. Cái ông luật sư Lương này là ông cứ cho thêm 1 triệu, 2 triệu mà cỡ vài chục lần đó. Và mình thấy cái đó, mà cái anh Lương thì cái lớp sau, ảnh nhỏ anh tôi mười mấy tuổi, hồi kết bạn trên Facebook, ảnh kêu bằng chú rồi nói thôi, anh kêu tôi bằng anh, vì đứa em út tôi đó trong gia đình nó bằng tuổi, thôi về để cho tôi trẻ. Bây giờ kết thân lắm, còn cái bản thân mình về cùi không có gì đó. Ảnh xuống ảnh cái ngày lễ phục sinh năm 2017 năm rồi, ảnh cắt cho tôi cái căn nhà lầu, lầu gỗ 6.000 đô. Ảnh tới bảo là tới năm 2000 là phải thanh toán. Ảnh cứ cười cười. Thế ra ảnh làm cái đó rồi ảnh thông báo bạn bè ảnh ở bên Đức, bên Đan Mạch, bên Thụy Sĩ. Từ đó tới giờ là trả được là 3.500-3.500, chỉ còn mắc có mắc nợ ảnh, nếu tính nợ là còn có 1.500 đô nữa là xong cái tiền nhà. Đó là cách cho nói em cách cho anh biết tư cách là một cái người dân đồng bào kính mến, một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở tù lâu rồi, quá hoàn cảnh quá bi đát đó. Và tất cả những cái đó đó là Facebook đồ bạn bè nó biết, nó cũng đăng lên đó, không biết anh có dùng Facebook anh xem không thì thấy đó, đó.
Thưa đại quý Nguyễn Hữu Cầu, câu chuyện của ông ngày hôm nay làm tôi mũi lòng lắm, tôi xúc động lắm.
Dạ.
Câu chuyện của ông nói về ông, về những người thương phế binh, về những người vợ tuyệt vời, những người đàn bà Việt Nam tuyệt vời.
Dạ, anh nói cái trời ơi, thế giới ông có ai mà bằng, bởi vì anh mà anh Thu Quyến Rũ đó là anh Cao Trường Việt, ảnh có đăng một cái tiết lớn, ảnh nói tất cả những thương binh trên thế giới này không có ai đau khổ bằng thương người thương với binh Việt Nam Cộng Hòa. Cái nền đen chữ trắng mà hàng chục hàng trăm nghìn người xe những cái đó về cái mạng lưới của mình đó, mà đúng như vậy đó. Tại vì những thương binh, những cái veteran ở bên Anh, bên Pháp, bên Úc khác, còn mình ấy vừa xong rồi gặp cái tuần sau 30 tháng 4 là thôi cái đại họa kia nó vừa xong, cái là tới cái đại họa này. Anh biết rồi, ông kể đó, những cái lúc đó mà lúa gạo không có, đi mót lúa đi vợ ra đi đó. Rồi gặp mấy chú du kích mà 30 tháng 4 đó, chửi không có thể nói mấy cái lời đó đầy đủ lên này, nó tục tiểu. Đã thân thể như vậy rồi, thì bù lỗ lại là được cái lời an ủi chung quanh như vậy đó. Rồi giấy tờ tụi tao mà xét nhà, mà tìm được là tao bắn đầu tụi mày. Nó đau khổ lắm, nhưng mà phải đính chánh cho rõ ràng cái tình hình lúc này á, nó không có giống là 30-35 năm về trước. Nó cũng có một cái cởi mở, mình nói cái gì nó không có cường điệu, mà cái đâu nó ra đó à, mình thấy như vậy. Còn riêng Nguyễn Hữu Cầu là một lần đó là xin dùm bên dòng chú Quốc Tế được 30 chiếc xe, mà cái loại là giống như mình nói nôm na là second hand á, ở bên Nhật gửi về đó, tôi nộp cho mấy cha rồi đó, là nó là nó cũ rồi, cũng xin lại 3 chiếc. Tại vì anh tôi của tôi đó là Việt Cộng, rồi sau này anh bất mãn tội anh quan, bây giờ kêu anh vô đảng rồi anh bỏ đảng luôn. Đó, ảnh lại có 2-3 người thương binh mà tới cái giờ giải phóng đó là nhậu hay là bị bệnh gì đó rồi bị gạt ra ngoài. thì tôi cũng xin cái xe đó về. Mà nói cái này nó không có công khai như những anh thương binh khác. Thì từ cái hình thức nào đó cũng giúp cho những cái người thương binh ở bên kia chiến tuyến cũng được 2-3 chiếc xe. Vì cái lòng nhân đạo, vì cái tình thương thôi.
Thưa đại quý, thưa đại quý Nguyễn, yêu cầu tất cả những điều ông nói ấy, công an mạng hay những người công an ở Hà Nội nó đang thâu băng lại, và tôi muốn mượn cái lời của ông ấy và nhắc là hãy tử tế với dân đi, hãy tử tế với dân đi, dân sẽ tử tế với đảng. Người cộng sản không thể bảo, không thể điều khiển được người Việt Nam. Người cộng sản chỉ có thể thay đổi chính mình. Chúng ta không còn nhiều giờ đâu, hỏi câu này cho nó lẹ. Và còn có một cái điều muốn hỏi thăm ông nữa. Tuần trước tôi có nhắc cái điều, và tuần này ông cũng đã theo dõi trên mạng hay trên Facebook rồi, Mỹ đến rồi Mỹ đi. Mỹ nó mới đến cách đây 2-3-4-5 ngày gì đó, mùng 5 nó đến, mùng 9 nó đi. Phải chi ngày xưa trước 70 năm nó đến, nó đưa tàu như vậy vào. Nó đâu có phải đi năn nỉ mấy cái thằng cộng sản thế làm thế chó là bây giờ. Bây giờ đó, ông đại quý Nguyễn Hữu Cầu có cái cảm nhận gì? Hay là theo dõi chương trình cho tàu chạy ven mương, nghe thấy người dân, lòng người dân thấy Mỹ nó đến như thế nào? Đại quý nói ngắn thôi, còn nhiều việc phải nói lắm.
Dạ, thì ngắn gọn là thấy hồi đó cái anh Tập Cận Bình ảnh qua thì Hà Nội cũng xuống đường, ảnh đi Sài Gòn ghe thăm thì bà con cũng xuống đường, thì công an cũng túm cổ cũng mớ. Nhưng mà bây giờ cái hạm đội của Mỹ vào đó thì chính khoan nói những cái YouTube của bên ngoài, hãy coi VT1, VT14 các cái đài rồi cái bài bình luận đó, người dân họ đón vui vẻ, rồi cái xuống dưới là hòa nhạc đồ, rồi bán đồ lưu niệm ở trên hàng không, người ta vui vẻ. Rồi những cái phát biểu của người dân bây giờ gần 1.000 cái clip, tôi đã lên hàng không mẫu hạm và như vậy chiếu từng góc độ như vậy đó, và họ khẳng định không có một người nào mà chống đối cái đế quốc Mỹ xâm lược hết. Mà những cái người hải quân xuống là những em bé dọc nó chạy theo nắm chân nắm tay, rồi cái ông mà bán cái bún bánh cuốn cho ông tổng thống Obama, ông thừa cái dịp đó là bắt đầu ông làm cái lồng kính, ông ụp cái bàn số 36 của ông tổng thống Obama đó. Ông nói nơi đây là năm rồi là tổng thống Obama có quan bánh cuốn, thì cái quán ổng bây giờ nó được đắt thêm, cộng thêm hàng không mổ hạm vô nữa. Đấy, nó có nhiều cái nó bây giờ nói cái này chắc 3 ngày 3 đêm thấy nó buồn cười quá.
Thôi rồi, bây giờ hỏi câu khác. Nói có nhiều điều buồn cười là chắc chắn rồi. Bây giờ không có Mỹ Ngụy nữa đâu, bây giờ chỉ có Hán Ngụy thôi, cách đây một anh biết là chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi có tai mắt nhiều nơi lắm anh. Ngay tại đây, ngay tại trong nước, và có nhiều khi tôi biết nhiều điều trong nước nhiều hơn đại quý đấy. Nhưng mà tôi nói với đại quý như thế này này, đại quý vừa mới nói cái câu chuyện có một cái ông bạn thương binh nào của đại quý đó, cụt hai chân cụt một tay ấy, thế mà vẫn có được một cháu gái. Tức là chúng ta nói chuyện về tình yêu, nó có một cái bài hát gì đó, tình yêu
đứa gái đứa trai
là con gái con trai hai đứa, giờ kinh khủng.
30 tháng 4 75
bây giờ nghe tôi hỏi đi đã. Có cái bài hát là ngày xưa ông cũ rồi, ông cũng biết, tôi cũng biết, đó là tình yêu như trái phá con tim mù lòa, trái phá mà con tim mù lòa, kinh khủng đấy. Nếu mà có tin vui ấy mà tôi về được á, thì tôi sẽ hát cho đại quý Cầu là em yêu dấu ơi hãy dìu nhau trong điệu nhạc nhạc tân hôn ngày hạnh phúc đôi mình. Tôi nghe đâu Nguyễn Hữu Cầu cũng đang bắt chước như là cụ Tô Hải. Nguyễn Hữu Cầu tính sang ngang nữa.
Ủa, là ý là anh, ý anh Minh muốn nói cái gì hồi hộp vậy?
Hồi hộp vậy, tôi nghe đâu có người nào đang thương Nguyễn Hữu Cầu lắm. có người nào muốn bảo đảm cho cuộc đời Nguyễn Hữu Cầu đó, cái tin vui đó có đúng hay không? Tôi nghe mong như vậy, mong manh như vậy có đúng không?
Trời ơi, thôi rồi. Ô cha ơi, cái này nó bên đây bị quần hết cỡ từ hôm Tết bây giờ là 20 mấy ngày.
Nói cho đúng đó nè, có một cái bà nào đó, có một cái cô nào đó, có một cái cô nào đó.
Rồi.
Hả?
Công nhận á, tôi công nhận mấy anh ghê quá. Cái này hình như là FBI, GA mà loại đặc biệt làm sao á.
Có một cái bà nào, có một cái cô nào thương anh lắm phải không? Nói đi, có khi bà ấy đang nghe đấy.
Trời ơi, nói như vậy nè.
À.
Nói cái này xin nói...
Nói ngắn hết, sắp hết giờ rồi, sắp hết giờ, nói ngắn thôi.
Dạ, có cái lòng đó mà vừa làm việc với ở trên cục trại giam với bộ công an, vừa bước ra là có điện thoại anh Nghi Lữ. Anh nói là phải mới làm việc với cái cục trại giam 777 không? Trời ơi, tôi nói cái thôi, mấy ông làm như mấy ông có vệ tinh định vị theo dõi. Bữa nay anh hỏi cái này, thiệt là Nguyễn Hữu Cầu nghe chơi với. Bây giờ ngắn gọn, không có dám giấu gì nữa là mình đi hồi đó tù đài cải tạo về bà xã và cũng chờ lâu quá sang ngang. Rồi từ đó giờ muốn sống cái cuộc sống mà hồi nhỏ mình kêu là xe li ba phe đó. Rồi bây giờ đó là lên là thấy những anh vệ binh như là nãy nói anh giữ 88 tuổi chỉ sắc. Mà 78 rồi mấy cha có lên thăm là ở căn nhà lá 20 mấy năm với nhau. Nhưng bà tại sao sống như vậy nhưng phải không có bà con? Thì chị mới nói có một cái cô để chị kêu điện thoại qua. Thì cô đó khoảng 50 mấy tuổi, nhỏ hơn Nguyễn Hữu Cầu tới gần 20 tuổi. Thì nói là cô ấy là cô phát nguyện với trời Phật cái đạo như vậy, nhưng mà cổ xin là cổ không có cúng dường mua chùa. Cổ làm được bao nhiêu, cổ bán cái cây có lời, thì cổ đi chuyên đi giúp cho các anh thế binh. Mà đặc biệt đó là những cái người gương tận vậy, theo như dân địa phương nói, cổ giúp như vậy tại cái thế binh Việt Nam Cộng Hòa là cổ giúp được khoảng 18-20 người. Còn những anh thế binh mà của Cộng Hòa xã hội Việt Nam bộ đội, cổ cũng giúp được 3-4 người. Đó rồi cái từ đó...
Thưa đại quý Nguyễn Hữu Cầu, nói cho nó gọn lại, tức là đại quý đã có người thương đại quý. Và tôi chúc vui...
Rồi, họp lại.
Hả?
Em nó họp lại, nó nói giờ nó quyết định của huynh đệ á. Là anh nói tụi tôi chung tiền lại lo đám cưới cho ông.
Bây giờ thế này, tôi chúc vui.
Mà trong đó ra có 4 ông vệ binh, ổng nói là ổng sẽ đóng mỗi người 500 ngàn tiền chị pháo mới chứ. Ơi,
tôi sẽ tặng anh một két bia, hay 10 két bia, hay 100 két bia cũng được. Không sao, tôi chúc vui, chúc lành cho anh và người yêu của anh. Hôm nay chúng ta nói chuyện có nhiều cái điều vui lắm, thưa đại quý. Cái điều chắc chắn ông nhắc đến tôi với ông là
bên đó biết hết, biết hết trơn cái này sao.
Tôi với đại quý là con cái Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng học được những điều Phật dạy là hãy từ bỏ hận thù thì phiền não sẽ không đến với các người. Lửa hận thù một khi đã phát ra có thể đốt cháy và tiêu tan cả muôn muôn ngàn mẫu núi rừng công đức. Người nhường nhịn, người nhường nhịn không phải là người thua cuộc, cũng không phải là người nhu nhược hèn yếu, mà là người hiểu được tôn trọng, biết tiến biết lùi, lùi một bước biển rộng trời cao, buông bỏ được không phải là thua mà là thắng được lòng người. Người trí chẳng những lo kiểm soát thân mà còn lo điều phục vụ tâm và ý nữa. Đó là một loại nhân cách, một loại trí tuệ cao, một loại hàm dưỡng. Có điều đại quý và chúng tôi và tất cả người Việt Nam chúng ta phải nói là người Việt Nam, người dân Việt Nam không ở trong thế giới này, không ở trên thế giới này để sống theo sự cầm đầu của Đảng Cộng sản. Và Đảng Cộng sản cũng không thể tồn tại ở trên thế giới này. Không thể tồn tại trên thế giới này nếu không phục vụ người dân Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong trường Trực Thánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Ông thức khuya lần này ông đã giữ đúng lời hứa. Và tôi chúc mừng cho ông tình yêu của ông.
Dạ xin anh 20 giây để chào đồng bào được không?
Anh chào đi, chúng ta hết chương trình rồi, hết giờ rồi, chào đi.
Dạ chính ngày thôi, giờ thông qua chương trình này cũng cảm ơn đồng bào hải ngoại, đồng bào quốc nội cũng như quý tín hữu Việt Nam Cộng Hòa. Không phải khóa 568 của tôi, khóa 27, khóa 14, khóa 16 rồi bỏ bị binh không quân, hải quân bị đồng quân. 4 năm nay Nguyễn Hữu Cầu sống là do cái tình huynh đệ chí binh. Còn cái cuối cùng xin 6 giây là không biết anh có quen với anh Phạm Trần Anh Sử Gia không đó. Anh là ở tù chung với anh Lê Văn Dữ. Vừa rồi anh gửi quà về cách đây 4 ngày. Quà của anh Phạm Trần Anh Sử Gia đã tới tay anh Dữ rồi. Bây giờ mượn cái này cảm ơn luôn cho nó gọn chứ tri tiền mệt quá
à. Rồi, cảm ơn đại quý Nguyễn Hữu Cầu. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, đại Sài Gòn, Dallas 1600. Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân và tất cả các nhân dân bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống Facebook của người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt đại úy người tù xuyên thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu tù nhân lương tâm đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình từ cánh đồng mây cũng được bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa xuân năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.